Kiếm đạo độc tôn, chương 1192, đánh lui Kim Ngao lão tổ, góc truyện audio.com. Kim Ngao lão tổ, hoàng bào lão quái đã chết nhưng chữ vật linh giới của hắn vẫn còn tồn tại, dưới uy áp của bát quái diệt tuyệt kiếm thuật thì mọi thứ sẽ bị nghiền nát, cả các chữ vật linh giới bình thường cũng vậy ngoại trừ thượng phẩm chữ vật linh giới hoặc cực phẩm chữ vật linh giới. Đương nhiên, còn tồn tại được thì chữ vật linh giới của hoàng bào lão quái hơn phân nửa nếu không phải là cực phẩm chữ vật linh giới thì cũng là đỉnh tiêm thượng phẩm chữ vật linh giới. Đưa tay ra, chữ vật linh giới trên tay Diệp Trần lóe ra ánh sáng âm u khẽ hấp thu lấy. Hoàng bào lão quái thân là phong đế vương giả, cường độ linh hồn so với của Diệp Trần thì cũng không yếu nhược hơn bao nhiêu, Diệp Trần cũng không vội vã xóa bỏ linh hồn ấn ký trên chữ vật linh giới của gã, thu hồi chữ vật linh giới xong, Diệp Trần trực tiếp quay người hướng Nam Trác vực bay đi. Trong chốc lát công phu sau, có hai người lạ mặt nhanh chóng chạy về phía Nam Trác vực theo dõi sự tình. Kẻ bị Diệp Trần đuổi giết hình như là một phong đế vương giả đấy. Có thể đánh chết phong đế vương giả, chẳng lẽ Diệp Trần cũng là phong đế vương giả rồi sao? Diệp Trần vừa đi khỏi, bên trong sơn mạch phía dưới xuất hiện hai người này là linh hải cảnh tông sư, nhưng là lúc này, hai mặt họ nhìn nhau mà thần sắc đầy vẻ kinh sợ. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy phong đế vương giả chém giết nhau đến vẫn lạc, phải biết rằng sinh tử cảnh vương giả đối với bọn hắn mà nói đã là nhân vật ở cấp độ cao cao tại thượng, còn phong đế vương giả thì đúng là nhân vật trong truyền thuyết rồi. Trở lại Nam Trác vực, Diệp Trần phát hiện Địa Yêu Hoàng cùng Hắc Sát Hoàng đã trốn mất từ lúc nào. Thực lực Địa Yêu Hoàng cùng Hắc Sát Hoàng cũng không kém cỏi hơn hoàng bào lão quái, mà lại đồng dạng cũng có tích huyết trọng sinh cảnh giới, một chiêu bát quái tịch diệt kiếm thuật là không thể nào triệt để kích giết được bọn hắn. Cuối cùng, trận chiến chỉ còn lại Kim Ngao lão tổ, Ma Hoa Hoàng, Huyền Hậu cùng Diệp Trần là tứ đại phong đế vương giả. Kiếm vực, Diệp Trần vận chuyển chân nguyên cuồng cuộn phóng thích ra kiếm vực đem Kim Ngao lão tổ bao phủ ở bên trong. Kim Ngao lão tổ lúc này chỉ cảm thấy quanh thân áp lực đại tăng, tư thế long trảo được chém ra đã có chút biến đổi không còn chính xác, đem một cái ngọn núi ở phía xa đập nát bấy. Đáng giận, một người độc chiến với tam đại phong đế vương giả Kim Ngao lão tổ đã bắt đầu cảm thấy cần phải cố hết sức mới trụ được. Dù cho công kích của các phong đế vương giả có mạnh thế nào thì Kim Ngao lão tổ cũng không có chút nào kiêng kỵ, lực phòng ngự trời sinh của hắn đã ở thế bất bại, nhưng ba người Diệp Trần thì hoàn toàn không phải là những vương giả bình thường, đúng là có quá mức đặc sắc. Ác ma chi hoa của Ma Hoa Hoàng có thể hấp thu yêu lực của hắn để chuyển hóa thành ma lực công kích ngược lại hắn, khiến cho yêu lực của hắn mỗi thời khắc bị giảm bớt không ít. Huyền Hậu có không gian áo nghĩa cùng băng phong dung hợp áo nghĩa, khiến cho hắn bị bó tay bó chân, không có biện pháp nào đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Còn Diệp Trần thì có kiếm vực cao tới đệ tam trọng cảnh giới không thua kém gì Thanh Vân kiếm đế, đối với hắn là thứ trói buộc càng đáng sợ hơn. Một thân chiến lực của hắn lúc này chỉ có thể phát huy đến trạng thái 8-9 thành đã là cao nhất rồi. Nếu không phải phòng ngự của góc truyện audio.com, hắn quá cao thì đã sớm thảm bại rồi. Kim Ngao lão tổ tốt nhất ngươi nên cút về Kim Ngao đảo của ngươi đi. Ma Hoa Hoàng không khách khí nói. Ma Hoa Hoàng, Huyền Hậu, Diệp Trần, ba người các ngươi nhớ kỹ cho ta. Kim Ngao lão tổ một lần nữa biến hóa thành hình người, thẹn quá hóa giận, trên mặt hắn trong chốc lát đã trở nên trắng bệch. Lưu lại một câu ngoan thoại, Kim Ngao lão tổ phá không bay ra khỏi vùng kiếm vực của Diệp Trần. Thắng rồi, mọi người trong Diệp gia ngay ngắn hướng hoan hô. Lục đại phong đế vương giả đánh vào Diệp gia cuối cùng lại rõ ràng rơi vào thảm cảnh ba kẻ bị giết chết không toàn thây, hai kẻ phải cuống cuồng chạy trốn. Cũng không thể không nói, trải qua một trận tử chiến này, từ nay về sau đoán chừng không còn người nào dám đánh Diệp gia nữa rồi. Diệp gia chúng ta có sự thống trị của Diệp Trần, chắc chắn có hy vọng lớn rồi. Một đám trưởng lão Diệp gia tâm tình bành trướng không thôi. Diệp Trần mới trở thành sinh tử cảnh vương giả chưa bao lâu, bất quá thời gian chỉ trên dưới nửa năm mà đã đạt tới cấp bậc phong đế vương giả, đừng nói là tại thời đại hôm nay, tại thời đại thượng cổ cũng phải là sự tình kinh thế hãi tục. Không chỉ có mọi người Diệp gia hân hoan, mà Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu đối với tiến bộ của Diệp Trần, trong nội tâm đồng dạng cũng vui mừng không thôi, mà Hoa Hoàng cười nói. Thực lực ngươi bây giờ không kém gì ta bao nhiêu, xem ra, về sau chúng ta có thể giúp ngươi cũng không nhiều lắm rồi. Diệp Trần phát triển quá mức kinh người, Ma Hoa Hoàng đồng thời cũng cảm thấy khiếp sợ, âm thầm cảm thấy thật may mắn vì đã không sai lầm khi kết giao cùng hắn. Bằng vào tốc độ tiến triển cực nhanh của Diệp Trần thì khi thời điểm dị tộc đại kiếp nạn xảy ra, Diệp Trần nói không chừng có thể ngăn chặn được cơn sóng dữ mà lên ngôi vô địch thiên hạ, chờ khi thanh trừ dị tộc rồi, chỉ cần tu luyện vài thập niên hay 100 năm thì khả năng đả thông tử lộ là hoàn toàn có thể được. Diệp Trần, xem ra sau này ta không cần lo lắng cho ngươi nữa rồi. Huyền hậu mặt lộ vẻ mỉm cười, ngũ tinh cao đẳng chiến lực tại chân linh thế giới không sai biệt lắm là đỉnh tiêm chiến lực, về phần những lục tinh vương giả kia thì thời gian gần đây cũng như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, giải rác cả thế giới cũng không có mấy người. Bất luận ra sao, Diệp Trần xin đa tạ hai vị tiền bối đã tương trợ. Không có Ma Hoa Hoàng cùng Huyền hậu, Diệp Trần mặc dù có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng cũng không thể bảo vệ trọn vẹn được Diệp gia, hắn nói tiếp. Hắc Thủy lão tổ đã chết, Hắc Thủy liên minh bây giờ như quần long vô thủ, cái thôn phệ chi đảo kia không bằng ba nhà chúng ta chia đều nhé. Nghe Diệp Trần nói đến thôn phệ chi đảo, Ma Hoa Hoàng gật gật đầu, thôn phệ chi đảo có ý nghĩa rất trọng đại, ta sớm đã có cái tâm tư này cho nên đã phái sứ giả đi qua thoáng dò xét Hắc Thủy lão tổ, không thể tưởng được đã bị ngươi đi trước một bước cướp sạch chân nguyên thủy tinh bảo khố của Hắc Thủy liên minh, tu vi hiện tại của ngươi không sai biệt lắm đã vượt qua ngàn năm rồi. Vâng, Diệp Trần gật gật đầu. Huyền hậu nói, thôn phệ chi đảo mang lại tai họa quá lớn, nếu chúng ta dựa theo con đường mà Hắc Thủy liên minh đi, khẳng định là không được. Võ giả bên trong thôn phệ chi đảo đều là bị lừa đi vào, muốn tiếp nhận thôn phệ chi đảo không lẽ lại đi lừa họ như trước kia, nếu như vậy sẽ dễ dàng tạo. Góc truyện audio.com, già căm phẫn, nói không chừng bên trong tựu còn toát ra một vài nhân vật cường đại trở thành địch nhân của ta, tùy thời sẽ bị bọn hắn trả thù, cá nhân bọn hắn thì không phải sợ, nhưng điều đáng nói là bọn hắn còn có thế lực riêng mình. Diệp Trần nói, đệ tử đã sớm có kế hoạch về sau khi tiếp nhận thôn phệ chi đảo, chúng ta quyết định sẽ cho công khai bí mật của thôn phệ chi đảo, trả tự do cho tất cả võ giả, ngoại trừ việc họ phải làm theo quy định cống nạp chân nguyên thủy tinh cho thánh linh ở bên ngoài, mỗi tháng họ chỉ cần giao nạp một bộ phận rất ít chân nguyên thủy tinh cho chúng ta. Như vậy, bọn hắn có thể trong thời gian ngắn là có thể ly khai thôn phệ chi đảo, sẽ không có chuyện cả đời cũng không thể thoát ra khỏi đó được, mặt khác bản thân họ còn có thể kiếm được một số lượng lớn chân nguyên thủy tinh để dùng. Làm như vậy tuy số lượng thủy tinh sẽ thiếu hụt nhanh chóng, nhưng là theo thời gian sẽ gia tăng trở lại vì số lượng người tiến vào thôn phệ chi đảo khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, từ đó tính ra tổng sản lượng cũng càng ngày càng nhiều lên. Hiện tại ở thôn phệ chi đảo, võ giả có tu vi tinh cực cảnh thì cần phải cung cấp 1 vạn khối chân nguyên thủy tinh thì mới có thể ra đi, linh hải cảnh 5 vạn khối, nửa bước vương giả 10 vạn khối, những khối chân nguyên thủy tinh này Diệp Trần không quản được bởi vì đây là thứ phải cống nạp cho thôn phệ chi đảo thánh linh. Nếu có thể, Diệp Trần quyết định muốn cùng thôn phệ chi đảo thánh linh thương lượng một chút, đem số lượng giảm thoáng đi để tinh cực cảnh tu vi cung cấp đầy 1.000 khối, linh hải cảnh tu vi là 5.000 khối, nửa bước vương giả là 1 vạn khối. Dù sao đối với tinh cực cảnh cường giả trung bình tại thôn phệ chi đảo một tháng chỉ có thể ngưng tụ trước sau chừng 15 khối chân nguyên thủy tinh, 1 vạn khối chân nguyên thủy tinh là quá nhiều, họ phải mất thời gian 50 đến 60 năm mới có thể đi ra khỏi thôn phệ chi đảo, nếu số lượng giảm xuống thành 1.000 khối thì chỉ cần 5-6 năm là có thể đi ra ngoài rồi, linh hải cảnh đại năng cùng nửa bước vương giả cũng sẽ được tính giống như thế. Kế hoạch này đúng là không tệ, Ma Hoa Hoàng tự định giá thoáng một chút đã cảm thấy có thể thực hiện. Huyền hậu cũng gật đầu, nói, đã như vậy chúng ta ngay tại thôn phệ chi đảo phụ cận thành lập một cái liên minh, ba người chúng ta riêng phần mình lưu một cỗ tinh thần tưởng niệm thể tại đâu đó, phòng ngừa có người đến quấy rối. Ba người là phong đế vương giả, tinh thần tưởng niệm thể dù chỉ có 3 thành chiến lực so với thực thể nhưng cũng tương đương với đỉnh cấp vương giả. Đi, vậy chúng ta lập tức lên đường đến đó, trễ một bước sẽ bị các phong đế vương giả khác đoạt mất, sẽ không tốt đâu. Ma Hoa Hoàng lúc này nói ra. Được, hướng Diệp gia, tùy ý giao phó cho mọi người một chút, Diệp Trần cùng hai người Ma Hoa Hoàng và Huyền Hậu chạy tới Hắc Thủy Liên Minh. Hắc Thủy Liên Minh còn không biết tin tức Hắc Thủy Lão Tổ đã chết, gặp Tam Đại Phong Đế Vương giả đã đến, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau mà không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Trần mở miệng nói, Hắc Thủy Lão Tổ đã chết, từ hôm nay trở đi thôn phệ chi đảo sẽ do Huyền Hoa Kiếm Các chúng ta sở hữu tất cả. Ba người thành lập liên minh, gọi là Huyền Hoa Kiếm Các. Huyền, đại biểu cho Huyền Hậu, Hoa, đại biểu Ma Hoa Hoàng, Kiếm, đại biểu Diệp Trần, hợp lại gọi là Huyền Hoa. Góc truyện audio.com, kiếm các so ra rất thuận miệng, tất cả các ngươi nên giải tán đi. Huyền Hậu nói, các ngươi dựa vào cái gì mà muốn chiếm lấy thôn phệ chi đảo của Hắc Thủy Liên Minh ta, còn có hay không thiên lý chứ, minh chủ Hắc Thủy Liên Minh ta cũng bị các ngươi giết hại, các ngươi đúng khinh người quá đáng. Sự tình Hắc Thủy Lão Tổ vây công Diệp gia, người biết đến không nhiều lắm, trong Hắc Thủy Liên Minh chỉ có Thiên Âm Vương là biết điều đó. Hừ, Diệp Trần cười lạnh, Hắc Thủy lão tổ cấu kết với Kim Ngao lão tổ, Hoàng Bào lão quái, năm người bọn chúng cùng đánh Diệp gia ta, chúng có chết cũng chưa hết tội, niệm tình các ngươi chỉ là gia nhân không biết rõ tình hình, ta mới không so đo, nhưng các ngươi chỉ phải nhớ cho kỹ điều này, thôn phệ chi đảo hiện tại đã thuộc về Huyền Hoa kiếm các chúng ta, cái Hắc Thủy đảo này ta lưu lại cho các ngươi là đã tốt lắm rồi, còn việc đi theo con đường nào thì chính các ngươi tự nhìn và xử sự cho đúng. Ba người tới chỉ là thông chi thoáng một chút cho Hắc Thủy Liên Minh biết chứ không phải muốn đổi cùng giết tận hay là chia rẽ Hắc Thủy Liên Minh, cái bọn hắn muốn chỉ là thôn phệ chi đảo. Ly khai Hắc Thủy đảo, ba người trực tiếp tiến về phía trước thôn phệ chi đảo, trước tiên quyết định cùng nói chuyện với thôn phệ chi ô thánh linh. Thôn phệ chi đảo, không gian một hồi chấn động, ba đạo nhân ảnh hiện ra. Nơi này chính là thôn phệ chi đảo à, đúng là nơi có thiên địa quy tắc kỳ quái, Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu đều là lần đầu tiên đi vào thôn phệ chi đảo, trong nội tâm ngạc nhiên không ít. Đây là lần thứ hai đệ tử đến đây, Diệp Trần trong nội tâm cảm khái, lúc trước đến đây, hắn chỉ có tu vi linh hải cảnh, không có năng lực gì để tự bảo vệ mình, thánh linh đối với bọn hắn có toàn quyền sanh sát, hiện tại hắn là đã có thân phận ngang bằng để đến cùng nói chuyện với thánh linh, mà hắn lại phát hiện cái thôn phệ chi đảo này không có biện pháp ngăn cản bọn hắn xé rách không gian để ly khai, chỉ có điều nơi này có không gian chắc chắn hơn những chỗ khác mà thôi. Thánh linh xuất hiện, thân thể hắn trong suốt, sau lưng có một đôi cánh. Thánh linh, không biết ngươi còn nhớ rõ ta hay không? Diệp Trần cười nói, thánh linh đánh giá Diệp Trần, nhớ rõ chứ, người nào chỉ cần đi vào thôn phệ chi đảo là ta đều nhớ rõ, lần trước lúc ngươi tới đây chỉ có tu vi linh hải cảnh, vậy mà hiện tại ngay cả ta cũng nhìn không thấu đấy. Tại thôn phệ chi đảo, thánh linh là chúa tể nhưng bất quá hắn cũng biết bản thân mình không cách nào cùng chống lại tam đại phong đế vương giả, đối phương hoàn toàn có thể trọng thương hắn. Lần này ta đến đây với tư cách muốn thương lượng cùng ngài nói chuyện hợp tác về phần Hắc Thủy Liên Minh, bọn chúng đã không còn tồn tại nữa rồi. Diệp Trần nhìn về phía Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu, các nàng cũng là người hợp tác của ngươi. Nói ta nghe xem nào, chỉ cần không tổn hại ích lợi của ta là ta đều có thể tiếp nhận. Ngữ khí của Thánh Linh mang theo đầy tính chất nhân loại. Rất tốt, lần này đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội tốt đấy, ta đoán chừng ngươi sở dĩ cần đại lượng chân nguyên thủy tinh hẳn là để khôi phục lực lượng bản thân, hoặc là khôi phục lực lượng của chính thôn phệ chi đảo này. Diệp Trần đem kế hoạch của mình hoàn toàn nói cho Thánh Linh. Được, ta đồng ý. Thánh Linh trí tuệ không thấp, lập tức minh bạch kế hoạch của Diệp Trần, đối với hắn mà nói đây là gocchuyenaudio.com. Chỗ tốt cự đại, kiểu làm việc của Hắc Thủy Liên Minh trước giờ hoàn toàn là mổ gà lấy trứng, uống rượu độc giải khát. Cách chương.